Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 254. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: Ngày 7 tháng 1 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh văn. Bài kệ tụng thứ 6 của Càn Thác Bà. Phật thân thanh tịnh giai nhạo kiến, năng sanh thế gian vô tận lạc, giải thoát nhân quả thứ đệ thành, mỹ mục ư tư thiện khai thị. Đại sư Thanh Lương chú giải khá nhiều về bài kệ tụng này. Thiên Vương ở trong phần văn trường hàng, chúng ta nhìn thấy nhạo giao động mỹ mục Càn Thác Bà Vương. Pháp môn ngài đạt được là hiện quảng đại diệu hảo thân, linh nhất thiết hoặc an lạc giải thoát môn. Trong bài tán tụng thuật lại tu nhân chứng quả và nghiệp nhân quả báo về việc tự lợi lợi tha của ngài. Câu thứ nhất nói về hiện thân. Phật thân thanh tịnh đều ưa nhìn, nhạo là ưa chuộng, yêu thích. Thân Đức Phật hiện ra là thân thanh tịnh, bất luận hiện thân tướng nào đều là thân thanh tịnh. Chúng ta đọc được trong kinh luận: chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đáng dùng thân gì để độ, Phật liền hiện thân đó. Có thể nói Phật không nơi nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân, không loại thân nào không hiện. Hay nói cách khác, trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chủng tộc, Phật đều hiện thân. Bất luận hiện sắc thân nào đều là thân thanh tịnh. Trong cõi người, hiện thân thanh tịnh của người. Trong cõi trời, hiện thân thanh tịnh của trời. Trong đường quỷ thần, giống như Càn Thác Bà mà chúng ta đang đọc. Càn Thác Bà là đường quỷ thần, hiện thân thanh tịnh trong hàng Càn Thác Bà. Trong đường súc sanh, hiện thân thanh tịnh của súc sanh. Chúng ta muốn hỏi thanh tịnh nghĩa là gì? Như thế nào mới gọi là thân thanh tịnh? Thanh tịnh nghĩa là không bị ô nhiễm. Thân người của chúng ta không thanh tịnh. Vì sao không thanh tịnh? Bởi vì quý vị bị ô nhiễm. Quý vị bị tự tư tự lợi làm ô nhiễm, bị danh văn lợi dưỡng làm ô nhiễm, bị tham sân si mạng làm ô nhiễm, vậy là không thanh tịnh. Phật Bồ Tát thị hiện thân người ở nhân gian, các ngài hoàn toàn không bị ô nhiễm, cho nên thân của các ngài là thân thanh tịnh. Cùng một đạo lý này, các ngài hiện thân càng thắc bà. Càng thắc bà là phàm phu, không phải thánh nhân, là một trong lục đạo chúng sanh. Thông thường chúng ta gọi họ là đường quỷ thần. Họ là bát bộ quỷ thần mà tứ đại thiên vương cai quản, một loại chúng sanh ở giữa trời và quỷ, ít phần giống trời, nhiều phần giống quỷ, loại chúng sanh như vậy. Thân mà Phật thị hiện cũng là thanh tịnh. Tại sao? Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Thân này thanh tịnh. Nói một cách cụ thể, không có tự tư tự lợi, không có ngã chấp, không chấp trước cái thân này là tôi, không có ngã tướng, không có phân biệt chấp trước và thị phi nhân ngã, không có nhân tướng, không có tham sân si mạng, không có kiến tư phiền não, không có trần sa phiền não, vô minh phiền não. Các ngài làm sao không thanh tịnh? Phật bất luận hiện thân ở một đường nào, ở đây thân Phật là nghĩa rộng, thân của mười pháp giới, thân mà Phật thị hiện tất cả đều là thân Phật. Cho nên chúng sanh trong mười pháp giới đều thích gặp, đều thích thân cận nhân vật như vậy, thân tâm thanh tịnh. Người thế gian chúng ta gọi là đức hạnh. Nếu như ở trong nhân gian thị hiện thân, người này có đạo đức, tình cảm và tư tưởng cao thượng, thân tâm thanh tịnh, đương nhiên sanh trí tuệ. Trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Cho nên người này có đức hạnh, có trí tuệ, có học vấn, đương nhiên đại chúng đều thích thân cận họ, đều thích nhìn, thích trông thấy họ. Câu thứ hai, có thể đem đến vô tận niềm an vui cho thế gian. Đây nghĩa là tất cả chúng sanh đều do ngài mà được an lạc. Thế gian nghĩa là tất cả, ý nghĩa rất sâu rộng. Thế là nói về thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Người xưa dùng 30 năm làm một thế hệ, thế là 3 số 10. 30 là chỉ quá khứ, hiện tại, vị lai. 30 năm gọi một thế hệ. Gian là không gian. Thế gian và thế giới là một ý nghĩa. Giới là giới hạn, cũng nói không gian. Nói thế giới cũng được, nói thế gian cũng được. Người hiện tại nói thời gian và không gian. Trong đây đều bao gồm tất cả. Chúng ta nói tất cả động vật. Người là một loại trong động vật. Thực vật, khoáng vật, tất cả hiện tượng tự nhiên, dùng hai chữ thế gian để bao quát tất cả. Chúng ta thể hội được hàm nghĩa trong câu văn này. Không những tất cả động vật lìa khổ được vui, thực vật cũng lìa khổ được vui, khoáng vật cũng lìa khổ được vui. Ý nghĩa này sâu rộng biết bao. Từ đâu để lìa khổ được vui? Phật hiện thân thanh tịnh là lìa khổ được vui. Quý vị thể hội thêm ý nghĩa sâu sắc này. Trong Phật Pháp thường gọi đây là tự hành hóa tha. Chúng ta mới hiểu rõ, chúng ta làm sao để lợi ích tất cả chúng sanh. Tu thanh tịnh tâm, thân tâm mình thanh tịnh thì có thể lợi lạc hữu tình. Thân tâm mình không thanh tịnh, dù dùng phương pháp nào cũng không thể khiến cho chúng sanh thật sự lợi ích. Bồ Tát tu hành là vì ai? Là vì tất cả chúng sanh. Nếu như nói vì mình thì chính mình bị ô nhiễm. Tại vì sao? Quý vị có tâm tư riêng, quý vị có ngã kiến, quý vị có ngã chấp. Vì thế mãi mãi không đạt được tâm thanh tịnh. Vì quý vị không có tâm thanh tịnh, Phật Bồ Tát và phàm phu quan niệm không giống nhau. Niệm niệm vì chúng sanh, không có vì chính mình. Chúng ta nêu ra ví dụ để chứng minh. Tu bố thí vì chúng sanh, trì giới cũng vì chúng sanh, nhẫn nhục cũng vì chúng sanh. Khởi tâm động niệm, tất cả việc đã làm đều vì chúng sanh. Cho nên Phật Bồ Tát được thân thanh tịnh. Phật Bồ Tát thành tựu tâm thanh tịnh. Chúng ta tu học như thế nào đều không nhập được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nguyên nhân ở chỗ nào? Không quên đi cái tôi. Bất luận tu học pháp môn gì đều vì cái tôi. Niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn là vì cái tôi. Có thể vãng sanh hay không? Có thể. Tu học những pháp môn khác nhất định không thể thành tựu. Vì cái tôi cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn có thể thành tựu, nhưng phẩm vị rất thấp. Vãng sanh đến phàm thánh đồng cư độ, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ trung hạ bối mà thôi. Thượng bối không có phần. Tại vì sao? Vẫn chưa quên ngã chấp. Đây là do sự thù thắng của tịnh độ. Thật sự thù thắng chính ở chỗ này. Chưa quên chấp ngã, vậy mà cũng có thể được vãng sanh. Nếu như có thể phá ngã chấp, sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì không ở phàm thánh đồng cư độ. Phá ngã chấp, sanh vào phương tiện hữu dư độ. Phá pháp chấp, sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Ngoài pháp môn tịnh độ ra, 84,000 pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào đều không có đới nghiệp vãng sanh. Đây chính là nói rõ với quý vị một cách chân thật. Quý vị nếu không tu pháp môn tịnh độ, đời này nhất định không thể thành tựu. Tại vì sao? Nhất định phải phá ngã chấp, phá pháp chấp, quý vị mới có thể thành tựu. Thành tựu gì? Thoát khỏi lục đạo luân hồi, đó mới là thành tựu. Tu tới tu lui mãi không ra khỏi luân hồi, không có thành tựu. Chúng ta vô lượng kiếp đến nay trầm luân sanh tử, tử sanh vẫn không ra khỏi lục đạo. Đây chính là không có thành tựu. Tại vì sao ra không khỏi lục đạo? Ý niệm ngã này không quên được. Niệm niệm nghĩ thân này là tôi, vì thân này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, để cho thân này ham muốn hưởng thụ, để cho thân này tự tư tự lợi. Mọi sự tạo tác chỉ có một mục đích: tổn người lợi mình. Làm bao nhiêu cũng vì điều này. Chúng ta suy nghĩ lại xem, Bồ Tát làm việc hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Bồ Tát mỗi niệm đều vì chúng sanh, không có vì mình. Chúng ta ở chỗ này cần phải phản tỉnh. Nếu chúng ta muốn thành Phật, thành Bồ Tát, thì phải học theo tâm hành của chư Phật Bồ Tát. Từ nay về sau, niệm niệm chỉ có chúng sanh, không có bản thân. Quý vị sẽ chuyển phàm thành thánh, không phải phàm phu, chính là Phật Bồ Tát. Toàn tâm toàn lực, tận tâm tận lực giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Quý vị chính là Phật Bồ Tát. Trong khi giúp người khác, vẫn xen lẫn bản thân vào. Quý vị là người tốt ở thế gian, không phải là Phật Bồ Tát. Nói cách khác, quý vị vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Quý vị chỉ là người thiện của cõi trời người mà thôi. Quả báo quý vị đạt được là quả báo trời người, không phải thánh hiền. Thánh hiền vì tất cả chúng sanh, nhất định không xen lẫn bản thân vào. Trong từng mỗi niệm chỉ có chúng sanh, không có bản thân. Đây là tâm Phật, đây là ý Phật, đây là hạnh Phật. Cho nên phàm và thánh chỉ cách nhau trong khoảng một niệm. Xem ý niệm này quý vị có thể xoay chuyển không? Quả nhiên chuyển được, chuyển triệt để rồi. Quý vị không những vượt khỏi lục đạo, đồng thời cũng vượt khỏi 10 pháp giới. Từ đó có thể biết phàm phu làm Phật không khó. Trong kinh Phật nói ba A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp, đó là nói với một số người không tin tưởng, nói với người không lý giải, nói với người không chịu quay đầu. Nếu như có thể tin, có thể hiểu, chịu quay đầu, phàm phu thành Phật chỉ là vấn đề trong khoảng sát na, đâu cần thời gian lâu như thế. Có thật dễ dàng như vậy không? Chúng ta ở trong kinh luận thấy rất nhiều. Trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị thấy cô gái Ma Đăng Già, phiền não tập khí đó rất nặng. Nghe Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh chưa đến một nửa, cô ta chứng tam quả thánh nhân. Người thành tựu giống như cô gái Ma Đăng Già không biết bao nhiêu. Lúc Phật còn tại thế, sau một thời pháp, có rất nhiều người khai ngộ, có rất nhiều người chứng quả, cũng có rất nhiều người sau khi nghe xong giống như chúng ta như vậy. Căn tánh chúng sanh mỗi một không giống nhau, giống như người như chúng ta nghe xong Phật pháp chỉ rơi rớt vào trong A Lại Gia một hạt giống kim cang bất hoại của Phật mà thôi. Ngoài điều này ra không có tác dụng gì hết. Chúng ta cũng không khai ngộ, chứng quả càng không nói được. Nguyên nhân gì vậy? Cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày trước nói với tôi, do không tin. Đừng cho rằng quý vị đã thọ tam quy, thọ ngũ giới, thậm chí đã xuất gia rồi, thậm chí làm pháp sư giảng kinh, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho người khác nghe, khuyên người học Phật, quý vị tin hay chưa? Không tin. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với tôi như vậy. Tại vì sao nói quý vị không tin? Bởi vì quý vị tin thì quý vị đã thành Phật rồi. Sau khi tin thì quý vị đã đoạn sạch phiền não tập khí. Phiền não tập khí của quý vị chưa đoạn. Trong cuộc sống ngày thường, khởi tâm động niệm vẫn thuận theo phiền não tập khí, cho nên quý vị chưa tin. Lời của cư sĩ Lý chúng ta phản tỉnh một cách tường tận. Đúng như vậy, cư sĩ Lý nói không sai. Tại sao? Trong kinh Kim Cang Phật nói rằng tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã của chúng ta chưa hiện tiền, cho nên chúng ta chưa có lòng tin. Như thế nào gọi là thật tướng Bát Nhã? Chúng ta rất khó hiểu. Chúng tôi nói đơn giản một chút. Điều mà Lục Tổ Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài báo cáo với Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Thế là chúng ta có thể khẳng định đó chính là sanh thật tướng. Đó thật sự là tin Phật. Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối Nếu như gặp được ngũ tổ, nhất định nói trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Tôi mỗi ngày tiếp khách đến thăm, quý vị đồng tu học Phật các nơi đến tìm tôi đều như nhau cả, đều là trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Tôi chưa thấy người nào nói trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ, chưa gặp được người nào. Không tin. Tin rồi, quý vị sẽ chuyển. Cái gì xoay chuyển? Quan niệm xoay chuyển, cách nghĩ, cách nhìn xoay chuyển. Từ nơi nào xoay chuyển? Từ căn bản chuyển. Cái gì là căn bản? Tự tư tự lợi. Không tin. Trước khi chưa ngộ, niệm niệm là tự tư tự lợi. Giác ngộ, tính tâm sanh khởi. Trong mỗi một niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Ý niệm của tự tư tự lợi tan chảy đến sạch sẽ không còn. Đây là tinh thật. Những lời dạy dỗ của Thế Tôn chân thật thù thắng, trên mỗi bộ kinh đều có. Có thể nói chư Phật mọi lúc mọi nơi đối với chúng sanh thường thường hay nhắc đến, thường thường vì tất cả chúng sanh thị hiện ra như vậy. Chúng ta ngày ngày xem, ngày ngày nghe, chỉ là không hiểu, chỉ là không tin. Thế nhưng chư Phật Bồ Tát lại không vì việc chúng ta không tin, lại không vì việc chúng ta không nhận ra mà Phật Bồ Tát không thị hiện. Phật Bồ Tát vẫn thị hiện một cách hoan hỷ. Đây là từ bi vô tận, từ tánh đức hiển lộ ra. Xưa này không hề tính toán xem chúng ta tin hay không. Xưa này không tính toán chúng ta hiểu hay không. Mãi mãi vì chúng ta mà thị hiện như vậy. Thời gian lâu dần, cuối cùng có một ngày sẽ nhận ra được, sẽ giác ngộ. Giống như kiểu tôn giả tu Bồ Đề trong hội Kim Cang Bát Nhã vậy. Chúng ta biết Phật nói Kim Cang Bát Nhã là hội thứ tư. Suốt đời Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thị hiện thành đạo, bộ thứ nhất Ngài giảng là Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Phật giảng ở trong định. Người không có thiền định thâm sâu không thể nhập cảnh giới Phật. Cho nên thường nói Hoa Nghiêm là giảng cho Pháp Thân Đại Sĩ. Thời gian của thế gian chúng ta rất ngắn, trong 2 tuần, cũng có thể thuyết nói trong 3 tuần. Cách nói này đều có căn cứ trong kinh điển. Chúng ta xem thời gian không lâu, 2 tuần là 14 ngày, 3 tuần là 21 ngày. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng viên mãn bộ kinh này. Chúng ta ngày ngày đem Kinh Hoa Nghiêm đọc một lần cũng cần 2 tuần. Một ngày đọc 8 tiếng, nửa tháng đọc một bộ. Đây là thời gian thông thường đọc một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nửa tháng đọc một bộ, Phật Thích Ca Mâu Ni nửa tháng giảng xong bộ kinh. Có phải bản kinh hiện tại chúng ta đang đọc không? Không phải. Bộ Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta ngày nay là mục lục lược thuật trọng điểm. Bồ Tát Long Thọ ở trong Long Cung thấy Kinh Hoa Nghiêm mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong 2 tuần có bao nhiêu phân lượng. Ngài nói cho chúng ta biết, có 10 đại thiên thế giới vi trần kệ, tam thiên đại thiên thế giới. Một cõi Phật là một tam thiên đại thiên thế giới. 10 tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong trong 2 tuần, không thể nghĩ bàn. Đây là nguyên bản mà Bồ Tát Long Thọ thấy. Phân lượng rất lớn. Đây là quyển thượng. Còn có quyển trung. Quyển trung giản lược hơn. Bồ Tát Long Thọ thấy tình hình này, không phải chúng sanh ở Diêm Phù Đề có năng lực thọ trì được, cho nên xem tiếp quyển hạ. Quyển hạ là gì? Mục lục. 10 vạn kệ, 40 phẩm, chính là kinh mà chúng ta ngày nay đọc. Mục lục của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc vẫn không phải hoàn chỉnh. Từ Tây Vực truyền đến Trung Hoa là bản kinh thiếu sót không hoàn chỉnh. Lần thứ nhất truyền đến vào thời kỳ Đông Tấn, dịch sang tiếng Trung Hoa. 36.000 tụng. Quý vị nghĩ xem, toàn kinh là 10 vạn tụng, lưu truyền sang đến Trung Hoa còn lại 36.000 tụng, nhiều hơn 1/3 một chút, thiếu sót không đầy đủ. Chúng ta dịch sang Trung Văn là Lục Thập Hoa Nghiêm. Lần thứ hai vào thời nhà Đường, Thật Xoa Nang Đà đến Trung Hoa. Kinh điển ngài mang theo có Kinh Hoa Nghiêm. Lần phiên dịch thứ hai này dịch vào thời nhà Đường, tăng thêm 9.000 tụng, tổng cộng là 45.000 tụng, nhiều hơn gần một nửa. Đây chính là Bát Thập Hoa Nghiêm mà chúng ta hiện tại đang đọc 80 quyển. Vào năm Trinh Nguyên, quốc vương Ô Trà tiến cống cho Trung Hoa, tức là tặng lễ vật cho hoàng đế. Trong lễ vật có một phần của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, chính là phẩm Nhập Pháp Giới. Phẩm này hoàn chỉnh, không có khuyết điểm, thật khó có được. Tổng cộng 40 quyển, chúng ta phiên dịch ra gọi Tứ Thập Hoa Nghiêm, một phẩm của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm sau cùng. Như vậy gộp toàn bộ lại mới chỉ là một nửa mà thôi. Một nửa trong một lục mà chúng ta đọc. Từ chỗ này quý vị thử nghĩ xem, Phật Thích Ca Mâu Ni 2 tuần cũng được, 3 tuần cũng được, nói bộ đại kinh này, giáo huấn viên mãn, pháp tạng vô tận, Nếu không phải Pháp Thân Bồ Tát, làm sao có thể thọ trì? Không những không thể thọ trì, đọc tụng cũng không làm được. Cho nên nghĩ xem chúng ta thuộc căn tánh gì, làm sao có thể so sánh với Pháp Thân Đại Sĩ mà còn tỏ ra cống cao ngã mạn, tự cho mình rất tài ba. Thực tế mà nói, đừng nói so với những Bồ Tát này, so với Tổ Sư Đại Đức, sách dày cỏ đi theo sau, chư Tổ cũng không cần quý vị, đều không đủ tư cách. Quý vị có gì đáng để kiêu mạn chứ? Từ đây biết được, tập khí của chúng ta hết sức nặng nề. Không đoạn trừ tập khí, vĩnh viễn không thể nhập môn. Không những không thể nhập môn, ngày ngày đọc tụng, ngày ngày nghe kinh, ngay cả nội dung thật sự của Phật Pháp quý vị cũng không nghe hiểu được. Quý vị nói có đáng thương hay không? Nghe Phật Pháp còn không hiểu, tính tâm của quý vị làm sao có thể sanh khởi được? Quý vị không thể có tính tâm. Quý vị vẫn tin vào phiền não tập khí, quý vị vẫn tin vào thành kiến của chính mình, quý vị vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Năng sanh thế gian vô tận lạc là thật, thế nhưng quý vị chắc chắn không có phần. Tại sao? Thân thanh tịnh của Phật ở trước mặt quý vị mà quý vị cũng không thấy được. Giáo huấn chân thật của Phật quý vị nghe hàng ngày vẫn không thâm nhập được, chỉ là gió thoảng bên tai mà thôi. Làm sao quý vị có được thọ dụng? Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải có mấy câu nói cần phải giải thích một chút cho quý vị. Tại sao? Nếu không giải thích, quý vị sanh hiểu lầm. Ngài nói: Phật hiện ư thế, túc lữ ảnh phúc, nhược tại nhân thiên, hiện tăng khoái lạc. Chúng ta xem đến câu này sẽ sanh hoài nghi. Phật Thích Ca Mâu Ni ở đời, đương nhiên Phật đứng cũng tốt, ngồi cũng tốt. Lúc đó Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp đa phần ở bên ngoài, không có phòng ốc. Ngồi dưới gốc cây, ngồi ở trên tảng đá, mặt trời chiếu xuống sẽ có bóng. Đừng nói là thân cận thân tướng Phật, chỉ là tiếp xúc được hình ảnh, hình bóng của Phật. Thân tâm quý vị được an lạc. Câu này có thật không? Hiện tại Phật không còn tại thế, tượng Phật đắp nặng như hiện nay, chúng ta nhìn thấy tượng Phật có an lạc chăng? Quý vị đồng tu học Phật, ngày ngày lại Phật, vẫn phiền não nặng nề, ưu phiền chồng chất, không có an lạc. Vậy chẳng phải câu nói này không thông suốt rồi ư? Người xưa nói với chúng ta, kinh điển của nhà Phật ý tại ngôn ngoại. Trong kinh Phật, đây là chỗ không dễ hiểu. Chúng ta lại nghe nói y văn giải nghĩa tam thế Phật oan. Chú sớ ngôn ngữ của tổ sư cũng là ý tại ngôn ngoại. Túc lữ ảnh phúc, ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta ngày nay đi vào nơi thờ phụng Phật Bồ Tát, người xưa nói điện đường, hiện tại nói điện đường, người ta không hiểu. Bây giờ điện đường nghĩa là sao? Nơi Phật Bồ Tát dạy học. Nói vậy mọi người dễ hiểu. Chúng ta bước vào nơi dạy học chính là túc lữ, tiếp nhận sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát chính là ảnh phúc, là sức ảnh hưởng từ sự dạy dỗ của Phật Bồ Tát. Chúng ta được sự ảnh hưởng của Phật Bồ Tát. Làm sao để nhận được sự ảnh hưởng của Phật Bồ Tát? Quý vị thật sự nghe hiểu rồi sẽ sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn, niềm an lạc này từ đây mà ra. Nếu như không hiểu, quý vị sẽ không sanh khởi được. Ví dụ đơn giản rõ ràng nhất, giống như trong viện bảo tàng triển lãm một số sản phẩm nghệ thuật Phật giáo, tượng Phật, phi thiên, La Hán, người cúng dường, những pho tượng và hội họa này. Người hiện tại đi vào viện bảo tàng này thưởng thức nghệ thuật của tác phẩm, họ cũng có thể sanh hoan hỷ, có thiện cảm tốt, là pháp thế gian. Đó không phải pháp hỷ. Ví như lần trước ở Viện Bảo tàng Lịch sử Bắc Kinh, chúng tôi tham quan một lô văn vật Phật giáo vừa khai quật tại chùa Long Hưng ở Thanh Châu, Sơn Đông. Tượng Phật Bồ Tát tạc bằng đá, tổng cộng có hơn 400 tượng. Tác phẩm có giá trị được bày triển lãm ở đây. Nhóm chúng tôi rất nhiều người đi tham quan, thông thường là thưởng thức nghệ thuật. Nét đẹp của tô tượng, sự tinh tế tỉ mỉ của thợ khắc, thật sự không gì so sánh được. Niên đại rất lâu xa, từ thời Đại Bắc Ngụy vào triều Nam Bắc, cách đây hơn 1700 năm. Điêu khắc này có hình vẽ màu, đến nay hình vẽ màu này vẫn có thể nhìn rất rõ ràng. Viện trưởng giới thiệu diễn giảng tường tận cho chúng tôi, mỗi người nghe thấy đều sanh tâm hoan hỷ, thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật. Tôi nhìn thấy bên trong có mấy tượng Phật Tỳ Lô Giá Na, thấy cà sa của Phật. Điều tôi có được là pháp hỷ sung mãn. Tôi nhìn thấy trên chiếc cà sa từng ô từng ô, một số đồ họa mà họ đã vẽ. Nội dung là gì? Là biến tướng đồ của 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Một ô vuông cà sa, ở giữa là Phật, hình vẽ Phật đang ở đó giảng kinh thuyết pháp. Trong ô vuông bên cạnh, hình vẽ là chư Bồ Tát, một tầng đi xuống. Duyên giác, thanh văn, thiên nhân, súc sanh, một ô vuông ở phía dưới cùng là địa ngục. Sau khi tôi xem xong, chúng tôi hiểu được điều này. Do chúng tôi là người học Phật, họ không có học Phật. Chúng tôi học Phật hiểu được rồi. Vị Phật đó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là Phật trong Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Bổn Tôn. Tôi vừa nhìn thấy họa đồ này thì hiểu được mười pháp giới y chánh trang nghiêm là một pháp. Kinh Hoa Nghiêm giảng với chúng ta, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một là tất cả là một. Bức họa tượng trưng cho ý nghĩa này. Dùng lời ngày nay mà nói, tận hư không biến pháp giới, tất cả chủng tộc khác nhau, quốc độ khác nhau, quốc độ này chính là quốc độ chư Phật. Tổ tiên không giống nhau, ngày nay nói văn hóa khác nhau, hình sắc khác nhau. Thân thể hình trạng của chúng ta trong lục đạo khác nhau, văn hóa khác nhau, thậm chí tôn giáo tín ngưỡng cũng khác nhau. Tóm lại tất cả là một. Một cái gì? Cùng chung một pháp thân. Tỳ lô giá na là pháp thân Phật. Cùng chung một pháp thân. Dùng lời ngày nay mà nói là cùng một thể sanh mạng cộng đồng. Giống như cây đại thọ vậy. Đây là tượng trưng một cây đại thọ hoàn chỉnh. Tất cả chúng sanh là một nhánh cây, một chiếc lá, một thân cây của cây đại thọ này. Điều mà Hoa Nghiêm tượng trưng là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là một thể cộng đồng. Thấu suốt đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, mới biết tất cả chúng sanh chính là bản thân ta. Thường lạc ngã tịnh mà Phật Bồ Tát đã nói, pháp thân đại sĩ có đầy đủ tất cả. Phàm phu chúng ta thường lạc ngã tịnh chỉ là hữu danh vô thực. Ở trong cảnh giới pháp thân, thường lạc ngã tịnh là chân tướng sự thật. Cái gì là ngã? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là ta. Nhất định không phải chấp trước thân này là ta. Thân là ta, sai rồi, mê muội. Ta được ví như gốc cây. Thân này của ta là gì? Thân là chiếc lá trên cây. Quý vị đem một chiếc lá này nói đây là cây, vậy là sai. Lá không phải là cây. Trong cây có lá, nhưng lá và cây không thể tách rời nhau, không thể xem lá cho là cây. Chúng ta ngày nay mê chính là mê ở chỗ này. Không biết rằng tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là chính mình, là ta. Chư Phật Bồ Tát niệm niệm vì tất cả chúng sanh chính là niệm niệm vì mình. Chúng ta hôm nay niệm niệm vì thân này đã quên mất cái tôi, không biết cái tôi ở đâu. Chỉ nghe trong kinh thường nói thập phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân, biết đọc, biết nói, không biết ý nghĩa là gì. Tự mình mãi mãi không nhập được cảnh giới này. Thân mà chư Phật hiện ra, chúng ta đọc được trong kinh Hoa Nghiêm, có thể lĩnh hội được chăng? Trong kinh Hoa Nghiêm nói tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, không có thân nào không phải thân thanh tịnh của chư Phật. Mấy ai đọc kinh Hoa Nghiêm có thể hiểu được. thể hội được có công dụng gì? Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa. Sách giáo khoa này quý vị phải thực hành trong cuộc sống, thực hiện vào cuộc sống mới hiểu được. Hư không pháp giới tất cả chúng sanh trước mắt chúng ta, cảnh giới sáu trần mà sáu căn đã tiếp xúc, tất cả người, tất cả sự, tất cả vật trong đây với Hoa Nghiêm không hai không khác, đều là Như Lai thị hiện. Ai minh bạch, ai giác ngộ, thiện tài đồng tử minh bạch, thiện tài đồng tử giác ngộ. Thiện tài tượng trưng cho người giác ngộ thật sự, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận người nào, quý vị chỉ cần giác ngộ thì người này được gọi là thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử không phải một người, thì quý vị một đời thành Phật, viên mãn thành Phật. Tại vì sao? Bởi vì mắt của quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, hết thảy là chư Phật Như Lai hóa thân, tất cả là chư Phật Như Lai thị hiện. Quý vị ở trong cuộc sống khởi tâm động niệm, tự nhiên tương ưng với hạnh nguyện phổ hiền. Người mà quý vị tôn kính nhất là chư Phật Như Lai. Hiện tại toàn bộ người và vật đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, chính là chư Phật Như Lai. Quý vị đã thực hành lễ kính chư Phật, đã thực hành xưng tán Như Lai, toàn tâm toàn lực phục vụ tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh, đem hết sức mình, quý vị đã thực hành quảng tu cúng dường. Cho nên hạnh phổ hiền, hạnh văn thù không cần phải dạy, không cần phải học, tự nhiên đều thực hành. Đương nhiên quý vị một đời chứng được quả Phật rốt ráo viên mãn. Chúng ta ở trong lớp học, trong sách vở, kinh sách là sách học. Điều học được trong sách vở phải thực hành trong cuộc sống. Như vậy có thể tin, có thể giải, có thể hành, có thể chứng. Đại sư Thanh Lương chú giải quyển kinh này dùng bốn phần tính giải hành chứng để giới thiệu. Trong bốn phần, mỗi một phần đều có đủ ba phần còn lại kia. Trong tính có giải, có hành, có chứng. Trong chứng có tính, có giải, có hành. Đây gọi là một là tất cả, tất cả là một, một và nhiều không hai. Chúng ta minh bạch đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, sau đó lĩnh hội được bên trong từng câu từng chữ đều hàm nhiếp viên mãn tính giải hành chứng. Mỗi một câu, mỗi một chữ bên trong đều đầy đủ. Như vậy lãnh hội được, sau đó quay trở lại trong cuộc sống chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, trong tất cả hiện tượng của thế xuất thế gian, Quý vị muốn nói trong mỗi một hiện tượng nào không có đủ tính giải hành chứng chứ? Điều mà Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy, mười tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ của Đại Bổn Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta cũng nhìn thấy rồi. Như thế nào gọi là Long Cung? Long Cung cũng là biểu pháp. Cung là gì? Cung là nơi để cất giữ kinh giáo. Chúng ta ngày nay gọi là thư viện, lầu tàng kinh, để cất giữ kinh. Long tượng trưng điều gì? Long tượng trưng thiên biến vạn hóa. Long cung ở nơi nào? Thế giới này của chúng ta chính là Long cung. Xã hội này của chúng ta chính là Long cung. Thì ra mười tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là cảnh giới mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc được. Không phải xuống dưới đáy biển lớn đi tìm. Nơi Long Vương sống, vậy quý vị quá đần độn rồi. Quý vị đến nơi nào để tìm ra được? Long cung mà chư Phật nói đến chính là tận hư không biến pháp giới mà ngày nay chúng ta nói. Cho nên mới nói bộ kinh này, tất cả chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, trần thuyết sát thuyết, mãi không lúc nào gián đoạn. Câu này chúng tôi khẳng định chân thật, không một chút giả dối. Đích thực không có gián đoạn. Những gì mà lục căn của chúng ta tiếp xúc đều là Đại Phương Quảng. Nếu quý vị có thể lãnh hội được, đó đều là Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta vì sao thể hội không được? Chính là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước trở ngại mất rồi. Quý vị nếu như thật sự hiểu được, thật sự thể hội. Có người hỏi tôi, Pháp Sư, Kinh Hoa Nghiêm khi nào thì mới có thể giảng đến viên mãn? Quý vị nếu như thật sự hiểu được, từng câu đều viên mãn, mỗi hội đều viên mãn. Chúng ta mỗi một tiếng rưỡi đồng hồ một hội. Kinh Hoa Nghiêm có giảng viên mãn hay không? Giảng viên mãn rồi. Mỗi một hội đều giảng viên mãn. Quý vị thường xuyên ở đây nghe kinh, chúng ta thường xuyên cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cần phải thể hội được ý nghĩa này. Trong kinh này có bài kệ nào không viên mãn? Có câu nào không viên mãn chứ? Đây tức là một là tất cả mà trên kinh đã nói. Một bài kệ này là nhất, nhất thiết là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Một bài kệ này chính là toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên người xưa mới nói, một kinh thông tức tất cả kinh thông. Quý vị thông suốt một bài kệ này rồi, quý vị sẽ thông hết toàn bộ Hoa Nghiêm. Quý vị phải minh bạch đạo lý này. Ngày trước đại khái tôi cũng nói qua rất nhiều lần với quý vị. Tôi học Kinh Hoa Nghiêm với cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi chỉ nghe một quyển. Nghe xong quyển thứ nhất, toàn bộ kinh tôi đều hiểu. Cư sĩ Lý giảng ở Đài Trung, tôi đi đến giảng ở Đài Bắc. Tôi giảng còn tỉ mỉ hơn ông ta giảng. Thời gian của tôi dùng nhiều hơn ông ấy. Căn tánh của tôi không phải thuộc hàng thượng căn, nên tôi phải nghe hết một quyển. Thượng căn nghe một bài kệ đủ, toàn bộ thông rồi, tôi vẫn nghe ông ấy giảng một quyển. Người lợi hại hơn tôi, nghe nửa quyển, nghe một đoạn, nghe một câu thì họ hiểu hết toàn bộ. Vậy thì lợi hại hơn tôi rồi. Tôi 80 quyển vẫn phải nghe một quyển. Vấn đề là quý vị có biết hay không? Nếu không biết, 80 quyển nghe từ đầu đến cuối, nghe 10 lần, nghe 100 lần cũng không có tác dụng. Quý vị vẫn không biết, vẫn không thấu, vẫn không biết Phật nói những gì. Chúng ta thấy trong lịch sử, Hòa Thượng Vĩnh Gia của Thiền Tông rất tài ba. Đó là người chúng ta không sánh kịp. Những điều trong đàn kinh ghi chép, Hòa Thượng thăm viếng Lục Tổ, nói chuyện không nhiều, vắn tắt vài lời thì tất cả thông đạt, không còn gì không hiểu, ngay lập tức phải đi trở về nhà. Lục Tổ giữ Hòa Thượng lại một đêm, ngày sau mới ra đi. Giai thoại ngủ một đêm do Thiền Tông lưu truyền lại, cho nên đại sư Vĩnh Gia còn có đức hiệu là Giác Thiền Sư. Hòa Thượng ở lại Tàu Khê một tối. Đây là điển hình của bậc thượng thượng căn tánh, gọi là một nghe ngàn ngộ, thông đạt ý nghĩa một câu thì tất cả đều thông, hoàn toàn không có chướng ngại. Chúng ta ngày nay rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ phiền não tập khí không chịu buông xuống. Đại sư Huệ Năng, đại sư Vĩnh Gia vì lẽ gì có thể có thành tựu như vậy? Các ngài ấy buông bỏ phiền não tập khí rồi. Thật ra năng lực này không phải là chỉ một mình ngài có. Phật nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh mỗi người đều có, đều có năng lực này. Quý vị nhất định phải buông bỏ hư vọng, không phải chân thật, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tôi ở trong hội của cư sĩ Lý Bỉnh Nam có thể có một chút thành tựu đều nhờ giáo huấn của đại sư Chương Gia. Tôi học Phật thân cận pháp sư. Ngày đầu tiên, người đầu tiên chính là đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên đại sư dạy tôi nhìn thấu buông bỏ, tôi đạt được lợi ích từ lời dạy này. Cho nên sau này ở trong hội của cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi nghe pháp thu hoạch nhiều hơn người khác. Nguyên nhân chính ở chỗ này. Tất cả chúng sanh thân cận thiện tri thức mà không thể được lợi ích do không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nghe được nhiều hơn nữa, cùng lắm cũng chẳng qua là kiến thức theo sách vở mà thôi. Quý vị nhớ được nhiều, nghe được nhiều, quý vị cũng biết nói, nhưng tâm tính của quý vị chưa khai mở. Điều quý vị nghĩ, điều quý vị nói là từ trong kho chứa của A Lại Gia Thức hiển lộ. Điều quý vị góp nhặt không phải là điều hiển lộ ra từ trong tự tánh của mình. Trong kho của quý vị cất giữ có nhiều hơn nữa, đều là của người khác, không một chút gì liên quan đến quý vị. Nếu như từ trong tự tánh hiển lộ ra ngoài, vậy với những điều mà Phật Bồ Tát đã nói không hai không khác. Đây là điều chân thật. Phật Bồ Tát đại từ đại bi, vô lượng phương tiện, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Thế nhưng phải biết rằng Phật Bồ Tát chỉ có thể làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Tự mình nếu không thật sự dụng công, tính thọ phụng hành, Tăng thượng duyên này rất có giới hạn. Nếu như tự mình có đủ tính thọ phụng hành, tăng thượng duyên này sẽ sản sanh hiệu quả rất lớn. Câu thứ ba trong kinh văn: giải thoát nhân quả thứ đệ thành. Ý nghĩa này rất sâu, bởi vì bên trong nói thứ lớp thành tựu. Đại sư Thanh Lương ở câu này chú giải cũng rất tường tận. Trong toản yếu là trích dẫn. Nguyên văn của sớ sao càng phong phú. Từ chỗ này, chúng ta thể hội được một cách rất sâu sắc pháp thế xuất thế gian không ngoài nhân quả. Trong pháp thế gian, một miếng ăn hay ngụm nước đều do tiền định. Ai định ra? Nhân định ra. Điều ngày nay chúng ta nhận được là quả báo. Có quả tất có nhân. Ngày nay chúng ta giữ tâm tốt, làm việc tốt, niệm niệm đều vì lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Còn có rất nhiều duyên bên ngoài đang quấy nhiễu, đang trở ngại, đang phá hoại. Ngạn ngữ có câu: việc tốt nhiều trắc trở. Trắc trở từ đâu tới? Trong đời quá khứ, lúc chúng ta mê hoặc cũng trở ngại người khác. Hôm nay mặc dù làm việc tốt, hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh, quả báo này vẫn thoát không được. Minh bạch rồi. Minh bạch gọi là không mê muội đối với nhân quả. Người khác tùy chướng ngại phá hoại, chúng ta vẫn chắp tay hoan hỷ. Tâm không sanh một chút sân hận nào. Tại vì sao? Quả báo như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, duyên như vậy, báo như vậy. Báo rồi là hết. Mặc cho họ trở ngại, an vui để cho họ trở ngại. Chướng một lần, chướng hai lần thì báo hết. Lần thứ ba thì họ không cản trở nữa. Tuyệt đối không thể vì chướng ngại mà trong tâm mình không vui. Không vui chính là chướng ngại này, cái nút thắt này, cái nợ này chưa kết thúc rồi, sau này vẫn chưa hết. Cho nên gặp phải chướng ngại vẫn an vui, mà còn cảm ơn. An vui món nợ này sẽ xóa bỏ hết, kết thúc. Họ chướng ngại chúng ta, không những không có tâm oán hận mà còn có tâm cảm ơn. Chúng ta còn có tâm báo ơn. Họ có ân gì đối với chúng ta? Tiêu trừ nghiệp chướng, chướng không còn. Đây chính là ân đức. Đây là người sáng suốt. Và người thế gian không sáng suốt, tâm thái và hành vi đối nhân xử thế tuyệt nhiên không giống nhau. Người thế gian làm gì có chuyện không trả thù. Đặc biệt ta làm việc tốt không phải vì bản thân. Quý vị chướng ngại, quý vị nhất định bị đọa địa ngục. Làm cách nào để trả thù họ, hận họ, báo thù họ? Sai lầm rồi. Chúng ta biết rằng đó cũng là một vị Phật. Chẳng qua đó là một vị Phật mê hoặc mà thôi, là vị Phật điên đảo mà thôi. Chúng ta quyết định dùng tâm chân thành, cung kính, cúng dường để báo đáp họ. Sau khi mở hết nút thắt rồi, không những tương lai họ không chướng ngại, ngược lại họ còn giúp quý vị. Người thế gian chúng ta gọi là hóa thù thành bạn. Đây là thượng sách, đây là cao minh, nhất định không được đối địch. Đối địch là quý vị tự gây phiền phức cho mình, tự gây khó dễ cho mình. Điều quan trọng nhất trong đây chính là quý vị phải hiểu rõ nhân quả. Nhân quả thứ lớp thành tựu, quý vị thật sự hiểu rõ. Trước đây tôi không hiểu, trước đây tôi mê hoặc điên đảo, làm sai rất nhiều việc, gây nhiều oán kết với tất cả chúng sanh. Hiện tại thấu triệt rồi, ngày ngày đang hóa giải, ngày ngày đang mở nút thắt này, giải oan thích kết. Có đạo lý căn bản, đó chính là chân thành. Chỉ có chân thành đối với tất cả chúng sanh, chân thành nhất định đầy đủ thanh tịnh, nhất định đầy đủ bình đẳng, nhất định chánh giác từ bi. Chúng ta xử sự tiếp người đối vật như vậy, hoàn kết này không có chuyện không thể hóa giải. Câu này ý nghĩa rất sâu. Hôm nay thời gian hết rồi, lần sau chúng ta lại giảng tiếp tường tận câu này cho quý vị. Giải thoát nhân quả thứ đệ thành, hôm nay giảng đến đây.